Một giờ trôi qua mà vẫn còn trống rỗng, chỉ được lấp đầy bằng lòng trung thành. Ngày 30 tháng 7 năm 1977. Hãy kết hợp trái tim con với trái tim cha. Hãy tin tưởng cha sẽ không làm con bẻ bàng. Nếu như con ngờ vực tình yêu của cha, con sẽ làm cha đau khổ biết bao. Giá trị tình yêu của con là kiên trì trong cảnh khô khan và bị ruồng bỏ. Những đứa trẻ dâng lên nụ cười và niềm tín thác của chúng, chúng còn dâng lên cả những giọt nước mắt. Hãy trở nên trẻ thơ. Một nụ cười có thể rất anh hùng khi tươi nở giữa đầm đìa nước mắt. Con chỉ là một đứa trẻ trong những đường lối của Chúa, một linh hồn bé nhỏ giữa rất nhiều linh hồn bé nhỏ khác, một linh hồn bé nhỏ dẫn đầu, mối nối đầu tiên của một sợi xích thật dài của tình yêu được liên kết với những linh hồn khác bằng mối dây của thập giá. Nếu Chúa Giêsu không cầm tay đứa trẻ này, nó sẽ vấp ngã dưới gánh nặng càng ngày càng nặng. Ngày 2 tháng 8 năm 1977. Và Chúa Giêsu phán: trong con có một ý chí yêu mến, và cha muốn rút ra từ đó tất cả dưỡng chất để nuôi nấng những người đang thiếu thốn nó. Cha là ý chí ấy. Bao lâu con còn giữ cha trong mình, con mới có thể chấp nhận và thực hiện thánh ý cha. Thực hiện thánh ý cha, đó là cậy trong cảnh bị ruồng bỏ. Việc ý thức về sự bất lực của con phải củng cố lòng cậy trong của con, bởi vì nếu không có cha, con chẳng thể làm gì được. Con đường đến với thánh tâm cha là cậy trong và tín thác vào lòng nhân lành của cha. Làm sao có thể khước từ được điều gì với một con trẻ khiêm nhượng van xin nâng đỡ và phù trợ? Hỡi con nhỏ của cha, cha là sức mạnh của con, con đừng quên điều đó. Lời từ thông điệp: đấng tạo hóa ban tặng, thù tạo lãnh nhận để rồi hiến dâng. Sau đó người phán: bỏ mình là chết đi từng giây phút. Nếu như không nhờ sự hiện diện của cha, chắc con không đủ can trường để thực thi điều đó. Lời cầu nguyện của một tâm hồn đơn sơ thanh sạch khiến cha không còn sức để khước từ. Ngày 5 tháng 8 năm 1977, tôi dành ra một giờ bên Chúa Giêsu, Mẹ Người và Thánh cả Giuse nhân lành. Một giờ cầu nguyện êm đềm tín thác. Tôi suy tư, nguyện gẫm và đặc biệt là hiến dâng. Ôi, có biết bao điều để dâng hiến trong từng ngày sống của cuộc đời tôi. Ngày 6 tháng 8 năm 1977, tôi đọc quyển Tình yêu, bình an và niềm vui, rồi đọc thông điệp. Chủ đề tín thác Chúa Giêsu được xác nhận qua thông điệp này. Thành quả từ các bài đọc này, đó là suy phục thánh ý Thiên Chúa, vì biết chắc thái độ suy phục ấy sẽ sinh ra lòng cậy trông và tín thác. Này con, khi tâm hồn sầu não, linh hồn sẽ uể oải, con hãy đặt niềm vui của con nơi Cha, rồi lặng lẽ mà dựa vào trái tim Cha. Hãy tin rằng con đã nhận được những gì con đang cầu xin một cách tin tưởng và phó thác. Hãy loại bỏ khỏi linh hồn con tất cả những ý nghĩ vẩn vơ và buồn chán, vì chúng chỉ khiến con mất bình an, vì đảo lộn tính nhạy cảm tự nhiên của con, và thực chất là một bức chắn làm suy giảm lòng tín thác của con vào Cha là đấng yêu thương con. Hãy tín thác vào Cha. Thử thách làm cho linh hồn trưởng thành, còn lòng cậy trông thì đưa linh hồn đến mục đích và ướp ngọt nỗi đắng đót của giây phút hiện tại. Ngày 8 tháng 8 năm 1977, khi vướng víu vào quá nhiều hoạt động, thế nào con cũng đánh mất sự bình an tâm hồn. Cho dù các hoạt động ấy được coi là cần thiết hoặc không thể thiếu được đi nữa, trong mọi sự đều có một mức độ chừng mực. Vì thế, để đảm bảo một sự quân bình tốt đẹp về tâm linh và luân lý, người ta không được coi thường những giờ thinh lặng. Nếu con bỏ ngoài tai các lời cảnh tỉnh khôn ngoan này, con sẽ liều mình sa sút thê thảm về lòng sốt sắng đích thực phải có đối với Thiên Chúa. Đọc kinh cầu nguyện chểnh mãn phải chăng là điều đáng ngại độc nhất? Đọc kinh cầu nguyện, nhưng vấn đề là đọc như thế nào? Quá nhiều lo toan choáng hết tâm trí của con. Một tâm trí đúng ra phải kết hợp mật thiết với Cha. Làm sao Cha có thể chuyện vãn với một tâm hồn không thể trút bỏ những lo toan của cuộc sống thường nhật? Có gì là lạ đâu khi kẻ thù của các linh hồn ấy lấy làm khoái trá khi làm phai nhạt nơi linh hồn ý niệm chân xác về điều phải lẽ ấy. Cho dù thời gian ấy có được dành cho Cha trọn vẹn đi nữa, thì những hạn chế nhân loại thực sự vẫn còn đó. Vì vậy, để phụng sự Cha cho xứng đáng, con phải phục vụ cả nhà tù của linh hồn con, tức là thân xác của con nữa. Quả thật, để đảm bảo một sự thăng bằng tốt đẹp trong phận vụ của mình, con không được bỏ qua bất kỳ phương thế nào và đừng để ngập đầu trong công việc. Như vậy tâm trí con hoàn toàn thuần thục với Thiên Chúa sẽ thư thái an hưởng sự nghỉ ngơi cần thiết. Tình trạng mệt nhọc kéo dài đưa đến cho Cha một thứ phục vụ tệ hại hơn bất kỳ gì khác. Những giờ thinh lặng, con hãy tránh những lời hư từ chỉ làm phức tạp các vấn đề. Đó là một thực tế. Phải có một thái độ dè dặt đơn thành và cẩn trọng trong mọi sự. Phải cương quyết trong hành động, nhưng đừng vượt quá sức lực của con. Phép lịch sự đối với tha nhân không buộc con phải có mặt. Điều này, nếu con không cẩn thận, có thể trở thành phí phạm thời giờ và sức lực. Điều gì cần thiết, vẫn cứ cần thiết. Hỡi ái nữ của Cha, hãy can đảm lên, Cha vẫn luôn chăm sóc cho con. Con biết, những sỉ nhục hằng ngày tuy nhỏ mọn, nhưng là thứ bánh có giá trị dinh dưỡng rất cao cho linh hồn con. Nào là những nỗi nhục do người khác gây ra, nào là nỗi nhục vì con thấy mình quá hèn mọn và bất lực. Đó là điều làm con vươn lên tới Cha. Con có hiểu rằng con chẳng thể làm gì được nếu như thiếu Cha hay không? Cha khuyên con hãy hướng những nỗ lực của con, những nỗ lực èo uột của con đến sự hiền lành để chống lại tính bản gắt. Bởi vì bản gắt là một vũ khí của ma quỷ. Con hãy nhớ điều đó. Con đừng coi nhẹ những lời khuyên nhủ của Cha. Con hãy xin Cha sức mạnh để đem ra thực hiện. Một linh hồn thiện chí có quyền hưởng bình an của Cha. Cha giải tội của con vẫn ở đó để hỗ trợ Cha mà nâng đỡ linh hồn con vươn lên với Cha. bổn phận của Ngài là cẩn trọng lưu tâm đến sự quân bình tâm linh tốt lành của con. Nếu như thập giá là phần chén năng gặp của con, thì sự an ủi ắt hẳn cũng trong tầm tay của con. Nếu không, làm sao con có thể chịu đựng? Ngày 9 tháng 8 năm 1977, lạy Thiên Chúa, niềm cậy trông, xin đến cứu trợ chúng con. Lạy Hiền Mẫu lòng tín thác, xin cầu cho chúng con, xin bảo bọc chúng con. Xin chăm sóc cho Marie-Ange. Ngày 10 tháng 8 năm 1977, tôi rất muốn giải thoát linh hồn mình để được trọn vẹn thuộc về Chúa Giê-xu. Dù ý chí tôi muốn tín thác, dù tôi muốn có một lòng cậy trông vô bờ, nhưng một đống những ý nghĩ và lo toan bề bộn vẫn choáng chặt linh hồn tôi. Trong lòng tôi ngổn ngang những khuynh hướng bi quan mà tôi không chấp nhận. Chúa Giê-xu biết tôi ti tiểu và bất lực chừng nào khi đối diện với đau khổ. Nếu là một học trò ngoan trong trường học của Chúa, có lẽ tôi đã không khốn đốn đến thế, hay ít ra cũng kín múc được lợi ích lớn nhất cho linh hồn mình từ những đau khổ ấy. Tôi thầm nhủ trong lòng rằng học trò kém cỏi cũng như học trò xuất sắc đều tham dự những khóa học như nhau. Đối với một số, đó là một ích lợi, nhưng đối với một số khác, không biết có thể gọi là một thiệt hại hay không, bởi lẽ tất cả đều có chung một thầy dạy tốt lành. Chúa nhấn mạnh vào một số điểm cụ thể, đó là các bài học về tình yêu. Với các bài học ấy, tôi mở rộng lòng hết mức theo khả năng hạn hẹp của tôi. Tôi muốn yêu mến. Đó chỉ là ước ao, là thực tại. Thiên Chúa biết. Nhưng lạy Chúa, đứa con nhỏ của Chúa nghèo hèn quá. Dường như Chúa đã đem vào giáo hội của Chúa một sự ngược đời nho nhỏ. Phải chăng là để minh chứng cho các bộ óc thông sáng rằng Chúa yêu quý sự cùng cực, nghèo khó đến mức nào? Con chịu đau khổ rất kém, nhưng điều đó không cản trở lòng trung thành của con. Con đã hiểu biết hơn về những lời của cha El tốt lành. Con sẽ là một linh hồn rất nhỏ bé. Vào lúc ấy, những lời ấy đã làm con thất vọng. Chúa Giê-xu đã xác quyết trong thông điệp. Con không thuộc về dòng tộc Phượng Hoàng Vương Giả, nhưng cũng như họ, con thuộc về tòa nhà thánh thiện. Bông hoa nhỏ bé và hèn mọn dưới bóng các chị em vương giả. Tôi là thế. Và Chúa Giê-xu nói thêm, chúng ta rất yêu thích những gì bé nhỏ. Có lẽ Chúa còn nói, nhất là những ai cần được bảo bọc, những linh hồn bé nhỏ, những linh hồn khiêm nhượng. Những thập giá ấy nặng trĩu, nhưng chúng yêu thích và tìm kiếm chúng ta. Chúng ta có quyền xô chúng đi không? Tuy chúng ta không thích, nhưng khi Thiên Chúa tha phép cho đau khổ xảy đến, hỏi thử chúng ta có quyền kêu ca nữa. Một khi đã biết vì sao nó lại đi vào cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều câu hỏi và duy mình tình yêu mới có thể giải đáp. Tôi lớn tiếng tuyên xưng đức tin, đức cậy và lòng tín thác vào Thiên Chúa nhân lành. Người sẽ không để tôi thất vọng, bởi vì Người biết tôi yếu đuối và cần đến lòng nhân lành yêu thương của Người. Lạy Chúa, một con trẻ chỉ có thể hiến dâng theo khả năng của nó mà thôi. dưới mắt cha. Chiếc đấu nhỏ xíu của một con trẻ làm thỏa lòng cha vô cùng, và đánh giá hơn chiếc đấu đầy vung của một người lớn. Cha thổ lộ điều này cho con, rằng sự yếu đuối của các con trẻ ắt phải được chăm sóc một cách cẩn trọng. Vì vậy, con hãy trọn niềm tín thác vào cha.
Đời con đã nhiều.